ngày Chủ nhật 14 tháng 9 năm 2008.
rāngdē rīngi sūpā yāng kūki tōngwā mā piyo tāṁ ōng kyaṁ mī lā tēmpā kāṁ tōpā tāṁ gī mā hī shīn Genshin Bama Sum La Supe Rande
Runde Rande Seba Sin Pero 스테이지 통화 많이 다 근데 그니까
네
그런데
네
아야 그런데 예 봐요 스테이지 통화 많이 네 좀 이래 된 것 같아 너와 돈 많이 이제 어떻게 되는 거야 너와 돈 많이
그게 만성도 통화 막혀 담. 대다 통양. 통양. 닐라 덴베 세바 가인 바디니 메리트스. 페나 더베 드림게 수베 마헤. 신 수바 통양. 차바 매칭. 더원 더원 네바 더바 당네 마헤 신노. So then we are in the verse number 5, which is explaining the by example, so how one is how one will be quickly destroyed by death. And the verse reads, so he is killing our kind gradually, do you not see it? Those based on sleep are like the butcher and the buffalo. So Shantideva is asking, do you not see directly that the Lord of Death is killing the old people, young people, middle-aged people of your kind? And even though you see it, you develop a craving based on sleep, you crave for sleep, but this is unsuitable. For example, the buffalo, one would be like the buffalo that is seeing directly that the butcher is already killing all the other buffaloes before oneself, but still the buffalo remains unworried and just abides there. With leisure. So if one...
Tiếp theo là chúng ta đang xem tới câu kệ số 5 trong chương 7 của Nhập Bồ Đề Hành Luận của Ngài Tịch Thiên. Thì trong câu kệ này giải thích về cái chết qua cái ví dụ chánh văn nói như sau. Không thấy tử thần đã tuần tự giết đồng loại ta sao? Thế mà những kẻ ham ngủ vẫn bất động như trông thấy đồ tể. Thì ở đây chúng ta thấy rằng là trong cái đời sống của chúng ta rõ ràng là cái chết đang bắt đi từng người ở xung quanh của mình, người thân, bạn bè, thân nhân, cái từng người bị cái chết bắt đi. Nhưng mà nếu mà thấy sống trong một cái cảnh như vậy mà chúng ta vẫn thảnh thơi, vẫn ham ăn, ham ngủ, thì nó tương tự như là những cái con trâu thấy đồ tể giết đi từng cái con trâu ở xung quanh của mình, nhưng mà tự bản thân của nó thì vẫn thông dong nhai cỏ, không có cảm thấy lo lắng gì cả.
Yes.
Since one is under the control of death, it is unsuitable to act with leisure, and this comes in 4 points. So first, one should not be lazy since one is under the control of the Lord of death. Then secondly, strive in virtue since one dies soon. And thirdly, the time of death is the wrong time to abandon laziness. And fourthly, one should not be lazy since one can die adventitiously without finishing one's work. One can die any time without having finished one's work. And then so the first point, one should not be lazy as one is under the control of the Lord of Death. Then there is the verse number 6 that reads, having closed off all roads, the Lord of Death has cast his eye on us. How can you enjoy food? How can you enjoy sleep? So the butcher, that is the Lord of Death, has closed off all the roads leading to the deathless state and has already cast his eye on us. So in this situation, then how can one be careless like a buffalo and enjoy eating food or crave for sleep? So in this situation, when one is already eyed, when the Lord of Death is already looking at one, then it is unsuitable to be careless.
Xem tới cái tiểu đề nói rằng là khi mà chúng ta nằm dưới cái quyền thao túng của cái chết thì sống một cách thông dong và thảnh thơi là cái điều không có chính đáng, không nên. Thì cái tiểu đề này được giải thích qua 4 cái điều. Điều thứ nhất đó là không nên nằm biếng khi mà chúng ta nằm dưới cái sự nằm dưới cái sự khống chế của thần chết. Thứ hai đó là cần phải cố gắng làm điều thiện, là vì tất cả chúng ta sẽ chết bất cứ lúc nào, sẽ chết rất là nhanh, không biết lúc nào là sẽ gặp cái chết. Thứ ba đó là khi mà cái chết nó đến rồi thì ngay lúc đó nếu như mà muốn bỏ cái sự làm biếng thì cái thời điểm đó không còn thích hợp nữa. Khi cái chết đã đến thì đã quá trễ rồi, không thể nào ngưng làm biếng cái lúc đó được nữa. Và điểm thứ tư đó là chúng ta không nên làm biếng, đó là vì cái chết có thể đến khi mà chúng ta đang làm dở cái công việc chưa xong, thì cái chết nó có thể nó đã đến bất ngờ. Cho nên bất cứ là làm việc gì cũng nên dốc sức toàn lực, không nên làm biếng. Thì điểm thứ nhất nói rằng là chúng ta không nên làm biếng khi nằm dưới cái sự khống chế của thần chết, thì được giải thích trong câu kệ số 6, Chánh Văn nói rằng: sau khi niêm phong tất cả lối thoát, tử thần đang rình rập, sao người có thể ham ăn và ngủ. Thì lấy cái ví dụ là cái người đồ tể giống như là thần chết đã đang trên đường để mà đưa chúng ta đến với cái xứ sở của cái chết. Thì cái người đồ tể đó đã chọn cái con trâu, cũng giống như thần chết đã nhìn đến bản thân của quý vị. Vậy thì sống trong một cái cảnh như vậy, đã bị thần chết nhắm đến cái thân của mình mà vẫn tiếp tục như con trâu vô tư vô tri, thích ăn thích ngủ, là cái điều không có chánh đáng. Không thể nào sống trong cái hoàn cảnh như vậy mà còn có thể vô tư lự, không lo lắng gì cả, và tiếp tục ham ăn và ham ngủ.
The next point is to strive in virtue, since one is going to die soon. So there we have these two lines. Since one is certainly going to die soon, one should build up the accumulations until then. So since one is, of course, then when the argument maybe I still have some time, some leisure, so then the answer is, actually one is going to die soon, and therefore one should build up the accumulations of merit and wisdom as long as one has not been captured by the Lord of Death. And then the next point, so that the time of death is the wrong time to abandon laziness. So, though one abandons laziness then, what shall one do when one dies untimely? So even though one may abandon laziness when death is about, when it becomes obvious that one is going to die soon, but then at that time, what is one supposed to accomplish? It will be without purpose, so one has to act before. So then the next point, so one should not be lazy, since one can die adventitiously, one can die at any time without having finished one's work. That's the verse number 8. This started without doing it, that one left half done. With the Lord of Death coming all at once, one thinks, oh no, I am doomed. So that is also very true. So due to laziness, even though one has a precious human rebirth with the freedoms and endowments, so one has the freedom to practice the Dharma, one has all the necessary conducive conditions, and one has the ability. So if one makes the effort, so one can achieve anything that one wants to, one can achieve one's aims. But if one, due to laziness, does not engage into actions, then when the Lord of Death comes, then it will be too late. And actually, the Lord of Death, there's no certain time to die. The time of death is uncertain. So it is when one never knows when one is going to die, and then at that time death will be too late. So therefore one should strive in virtue from right now onwards.
Tiếp theo cái tiểu mục thứ hai nói rằng là chúng ta cần phải gắng làm lành ngay bây giờ vì sống chết, vì chúng ta đã sắp chết đến nơi rồi, cái chết có thể đến bất cứ lúc nào. Thì cái điều này được giải thích trong câu kệ số 7, hai cái hàng đầu tiên nói rằng tử vong sẽ đến rất nhanh, hãy sớm trữ lương thực cho kịp. Lương thực nói ở đây đó là hai cái bộ tư lương, trí tuệ và phương tiện. Chúng ta cần phải tích tụ khi mà chúng ta còn có cái mạng sống của mình, còn ở trong cái đời sống, thì cần phải dốc sức để tích lũy lương thực cho càng nhiều càng tốt. Đó là vì nếu như mà chúng ta làm biếng, thì khi cái thời điểm mà tử thần đã đến, đứng ở bên thềm cửa tử rồi, thì cho dù có hết làm biếng cũng chẳng có mang lại được cái ích lợi gì. Cái điều này được nói trong hai cái hàng tiếp theo của câu kệ số 7. Nếu chờ tử thần đến bên hông mới hết lười biếng thì đã quá muộn, còn ít gì. Chúng ta thấy rằng là như vậy, khi mà chúng ta có được cái thân người này, cái thân người vô cùng quý giá, thì có cái khả năng tu theo Phật Pháp, có đủ mọi cái phương tiện thuận tiện. Nếu mà siêng năng một chút thì bất cứ là muốn điều gì cũng có thể thực hiện được. Cái thân người chúng ta đang có ở đây có cái khả năng đem đến tất cả mọi sự mà chúng ta muốn. Nếu có được cái thân người quý như vậy mà chúng ta chỉ siêng ăn, siêng ngủ, không có dốc sức hướng về những cái mục tiêu cao hơn thì quá uổng. Trong câu kệ thứ 8 nói rằng là công việc chúng ta đang làm có thể là đang dở dang thì cái chết có thể đã đến rồi. Chánh văn nói rằng có khi việc chưa làm, hoặc mới khởi sự, hoặc còn đang dang dở, tử thần đột nhiên xuất hiện, ôi mạng ta hết rồi. Chúng ta không thể biết được lúc nào là cái lúc mà tử thần sẽ đến gõ cửa, không thể biết được lúc nào là lúc chúng ta sẽ phải đối diện với cái chết. Vì vậy, nếu như mà cứ trong hiện tại cứ thông dong thảnh thơi sống một cách vô tâm vô tư, để cho cái thân người quý giá này nó mai một, nó trôi đi, đến khi mà tử thần đến gõ cửa rồi, thì cho dù có muốn cố gắng đến đâu chăng nữa thì cái thời điểm đó cũng đã quá trễ.
And then comes the verse number 9, which reads, so with the swollen red eyes, due to misery and tears running down the face, me and dear ones lose hope, and I look into the faces of the messengers of the Lord of Death, so that with regards to an untimely death, so then at the time of the untimely death, when one is dying and one's near and dear ones, so they're standing around one's body, but already they have given up the hope, and the tears are running down their faces. So then and then at that time one will have to confront the messengers of the Lord of Death, and so then at that time to have no problems, it is important that one has no negative karma, because if one has no negative karma, then also the rebirth in the lower realms does not come about. So in order to be able to die comfortably, one needs to abandon negative karma.
Tiếp theo là câu kệ số 9, nói về ở ngay cái thời điểm của cái chết. Chánh văn nói rằng khi thân thuộc bằng hữu ta đã tuyệt vọng, đau buồn sưng mắt, hai dòng lệ chảy dài trên má, đấy là lúc ta thấy sứ giả thần chết đến. Thì ở cái thời điểm mà đối diện với cái chết thì thân nhân bằng hữu xung quanh mọi hy vọng đều đã không còn, khóc sưng cả mắt. Thì ở cái thời điểm đó, cái điều quan trọng nhất là chúng ta không còn cái ác nghiệp đẩy chúng ta vào một cái kiếp tái sinh, đọa rơi vào những cõi ác đạo. Ở thời điểm đó, điều cần nhất là cái nghiệp của chúng ta có thể đẩy chúng ta vào một cái kiếp tái sinh tốt đẹp.
Tu vai, trava-me, então.
So when which belongs to the outline. So if one does not strive in virtue starting right now, one will not achieve one's aims. So when overwhelmed by the memory of one's negativities and covering one's body with excrement, as one becomes mad with fright because one hears the sounds of the hills, what shall one do then? So at the time when one is overwhelmed by the memory of one's negativities that one created previously, and when one becomes so mad with fright because one hears the sounds of the hell realms where one is being will be burned and so forth, and so one thinks, oh, that's where I have to go. One becomes so afraid that one even covers one's body with excrement. So then at such a time, then that is the unsuitable time to practice enthusiasm. Because at that time, you know, what should one do? So what one needs to do is one needs to strive in virtue straight away.
Tiếp theo là chánh văn giải thích rằng là nếu như mà chúng ta không cố gắng làm lành ngay bây giờ thì mục tiêu của chúng ta không thể nào đạt đến được. Cái đề mục này được giải thích trong câu kệ số 10 nói rằng: kinh sợ nhớ lại tội lỗi mình, hãi hùng nghe những âm thanh ở địa ngục, ta hoảng hốt vùi thân trong phẫn uế, lúc ấy còn làm được gì? Thì ở đây chúng ta thấy rằng là ở cái thời điểm của cái chết, lúc đó nếu chúng ta nhớ lại những cái ác nghiệp mà mình đã làm, thì vào cái thời điểm đó, việc những cái ác nghiệp đã làm trong quá khứ mà chúng ta sẽ nghe cái tiếng trong cõi địa ngục, nghe những cái âm thanh của cõi địa ngục bị đốt, bị cháy, vân vân, và cái thân sẽ cảm thấy ngục lặng trong phân uế. Thì ở cái thời điểm đó, nếu như mà chúng ta biết nghĩ lại và cố gắng để mà thực hành cái hạnh tinh tấn để mà không làm biến nữa thì đã quá trễ. Ở cái thời điểm đó không phải là không còn là cái thời điểm thích hợp để mà chúng ta cố gắng làm lành. Nếu muốn cố gắng làm lành thì phải ngay bây giờ, không có đợi đến khi đối diện với cái chết.
So since one will have dangers in this life, like a rolling live fish, what need is there to mention the unbearable sufferings of hell created by negativity? So in this life one will have sufferings, like a fish that is rolling on hot sand. So then what need is there to talk about what happens when one experiences directly the unbearable sufferings of the lower realms, to do the karma that one that one can do.
Chánh văn số 11 nói rằng hiện tại cái khổ chết đã khiến ta sợ hãi như cá lăn lộn trên cát nóng. Nói gì đến khổ khó nhẫn ở địa ngục, quả báo tội lỗi ta đã làm. Nên nói là cái cảnh của chúng ta trong cái đời này khi đối diện với cái chết như vậy đã cảm thấy quá khổ đi rồi. Khổ như là cá nằm lăn ở trên cái mặt cát nóng. Thì cứ hãy tưởng tượng đến cái cảnh khổ đau trong cõi địa ngục mà chúng ta phải đi vào vì những cái ác nghiệp đẩy chúng ta vào nơi đó. Có thể tưởng tượng được cái khổ đau đó là nó khó chịu, đừng khó nhẫn được như thế nào.
Then we have the verse number 12. So having created the karma for the hells, where that of delicate flesh is burned, when scalded by the hot water, why does one abide happily? So even in this body, in this life, if one is touched by hot water, if one touches hot water, one is burned. So if one is scalded on this body with hot water, it burns and one suffers. So there is no doubt that one will find it will be very difficult to bear to being burned in the hell realms. And so of course, when we talk about the hell realms, it is something that is not within our usual realm of experience. But there are people that have gone to the hell realms and seen the hell realms, such as Ananda, who was sent there by the Buddha in order to be able to see the suffering there. So Ananda went to the hell realms, observed the suffering there, and then came back and reported the terrible situation of the hell realms, and also it helped Ananda to overcome his own obstacles.
Vậy thì theo câu số 12 giải thích cho chúng ta thấy rằng là khổ đau của cái cõi địa ngục là những cái loại khổ đau vượt ngoài cái khả năng tưởng chịu đựng, vượt ngoài cái sức tưởng tượng của chúng ta. Câu số 12 nói rằng như thịt da trẻ sơ sinh chạm phải nước sôi thì đau đớn kinh khủng, kẻ đã tạo nghiệp địa ngục, làm sao ta có thể an nhiên được. Chúng ta thấy rằng là cái nghiệp mà sinh vào địa ngục thì tất cả chúng ta ở đây ai cũng đã phạm phải rồi. Chúng ta đã có sẵn những cái ác nghiệp đủ để đẩy chúng ta sinh vào nơi cõi địa ngục. Và khi nói đến cái cõi địa ngục ấy, thì có khi chúng ta có thể cảm thấy là cái cõi này nó rất là xa vời, giống như là không có thật. Nhưng mà đây là những cái cõi nằm ở những cái cõi dưới. Có nhiều bậc thánh đã từng đi vào, đã thấy cái khổ đau trong cái cõi này là nó kinh khủng như thế nào. Thì ở đây trong chánh văn lấy cho chúng ta cái ví dụ là trong cái đời sống hiện tại đây, nếu chúng ta bị phỏng nước, chỉ bị nước phỏng thôi là đã cảm thấy cái nỗi đau đớn nó đã khó chịu đựng đến như thế nào. Thì cứ tưởng tượng cái nỗi khổ đau trong cái cõi địa ngục nó còn hơn như vậy gấp bội lần, thì làm sao chúng ta có thể chịu nổi. Thì sống trong cái cảnh là tự mình đã có cái ác nghiệp để sinh vào địa ngục như vậy, thì chúng ta không thể nào có thể an nhiên mà sống một cách lười biếng được.
Wishing, it shows that it is contradictory to wish for happiness but to engage into a non-virtue. So it reads, those wishing for results without effort and who are sensitive receive much harm, and like the gods gripped by death, why unless I am overwhelmed by suffering? So those wishing for the result of happiness without striving in its cause virtue, and who are sensitive even towards the smallest of sufferings, they receive much harm. So on the one hand, one does not wish even for the slightest suffering, but on the other hand, one wishes for the best possible happiness. And now one has the opportunity to create the causes for happiness, and one has the opportunity to purify the causes for suffering, but one does not make much use of that opportunity. So instead, for example, by bearing small sufferings, one purifies a karma that would otherwise ripen in a very heavy result. But so instead of bearing small difficulties in order to purify those karmas, one actually does exactly, and this way, accumulating the causes for positive karma and for happiness, and purifying negative karma and the causes for suffering, what one does is exactly the opposite. One becomes upset because of small difficulties. So instead of then a purification and accumulating virtuous karma, one creates more negative karma, and one creates more causes for suffering. One does not create the causes for, one does not create any causes for happiness. So that is directly contradictory with one's own wish for happiness and for an absence of suffering. So if one does not use the present opportunity for practice, then like the gods that are gripped by death and whose wish for a long life is not fulfilled, so the gods that at the time of death, even though they wish for a long life, it will not be fulfilled. So similarly to those, then one also oneself, one will not receive what one wishes for, one will not, if one does not practice virtue in order to have happiness, and if one does not avoid non-virtue and purify negative karma in order to avoid suffering, then one will be exactly like those gods, one will not get what one wants, and then the only thing that one can do is one can wail, sort of one can complain, saying, oh, I'm so overwhelmed by suffering. So therefore one should make use now of this opportunity.
Tiếp theo trong câu kệ số 13 giải thích cho chúng ta thấy rằng là chúng ta thường rất là mâu thuẫn trong cái trong những cái điều mình muốn và cái việc làm của chúng ta. Chúng ta điều chúng ta muốn đó là muốn được hạnh phúc và chúng ta rất là sợ hãi khổ đau, nhưng mà tất cả những cái việc làm của chúng ta thì trong cái việc làm chúng ta thì lại thích làm những cái điều bất thiện và rất là chán ngán trước những cái điều thiện. Thì chánh văn nói rằng kẻ yếu đuối không nỗ lực mà muốn được kết quả thì phải chịu nhiều tai hại, khi cái chết đến họ kêu trời tôi đau khổ chết mất. Ở đây chúng ta thấy rằng là trước những cái nỗi khổ đau, cho dù là cái khổ đau bé tí rất là nhẹ, chúng ta cũng đều không muốn, dứt khoát là không muốn bất cứ một cái loại khổ đau nào cả. Ngược lại, trước những cái điều hạnh phúc yên vui thì chúng ta muốn rất là muốn được rất là nhiều, muốn trọn vẹn tất cả những hạnh phúc yên vui. Thì khổ đau chúng ta không muốn, hạnh phúc là điều mà chúng ta muốn. Thì lẽ ra theo cái lẽ bình thường, nếu muốn như vậy thì chúng ta cần phải dẹp cái nguyên nhân đưa đến tất cả những cái khổ đau mà chúng ta không muốn, đó là tất cả những cái ác nghiệp. Cần phải thanh tịnh những cái ác nghiệp mà chúng ta đã phạm phải để mà triệt để dẹp bỏ tất cả những cái khổ đau, là điều mà chúng ta không muốn. Và đồng thời, vì chúng ta muốn hạnh phúc thì phải tạo tất cả những cái nhân duyên để mà đem đến cái hạnh phúc cho mình, đó là làm những cái thiện nghiệp, tạo những cái thiện nghiệp để có thể mang lại cái điều hạnh phúc mà chúng ta mong cầu. Nhưng mà thay vì làm như vậy để có thể mang đến cái điều chúng ta mong mỏi, thì chúng ta lại làm hoàn toàn ngược lại. Đó là cái khổ đau mà chúng ta không muốn thì chúng ta lại tạo thêm nhiều cái nhân để mà mang đến khổ đau, làm đủ loại ác nghiệp để sinh ra khổ đau. Ngược lại, cái sự hạnh phúc mà chúng ta mong mỏi thì chúng ta lại triệt bỏ tất cả những cái nguyên nhân để mà mang đến hạnh phúc cho chúng ta. Đó là những cái việc thiện thì chúng ta rất lười biếng, không có muốn làm. Chúng ta trong cái hoạt động hàng ngày của mình, chúng ta làm những cái điều hoàn toàn trái ngược với cái sự mong cầu của mình. Nếu như mà bây giờ trong hiện tại không chịu nhìn thấy cái sự việc nó là như vậy, để mà nếu muốn cái gì thì mình phải tạo cái nhân để mà đạt đến cái điều mình muốn, thì để cái cơ hội nó qua đi rồi, cái thân người nó qua đi rồi, thì khi mà chúng ta đối diện với trước cái chết, thì ngay cả như cái loài trời, ngay cả như chư thiên khi sắp chết thì cũng phải chịu những cái khổ đau lớn lao, không thể nào kham nổi. Chúng ta trước những khổ đau mà chúng ta không mong mỏi, nếu bây giờ chúng ta không nỗ lực cố gắng thì sẽ có lúc chúng ta phải đối diện với nó, không thể nào tránh được nữa.
Donga jansu chembo, koi donga jansu chembo ndani doyi nubalo,
다리가 늦어 두 개월 만에서 그걸 나서 지금 일어나고 만들어가지고
which belongs to the outline, exhorting to strive in the method for becoming liberated from suffering. So in the independence on the human boat, one will be liberated from the great stream of suffering. Since this boat will be difficult to find later on, deluded one, do not fall asleep at this time. So the this is one of his reference to the human, to the precious human body with freedoms and endowments, and so it is saying that independence on this human body with freedoms and endowments, one is able to be liberated from the great stream of suffering. So the, like, the suffering or cyclic existence is like a great ocean, like a very powerful river in which one is caught, and so with the, but with the boat of the freedoms and endowments, one is able to cross that ocean, or one is able to be liberated from that powerful river. So since the freedoms and endowments, so they are difficult to find later on. So they are very meaningful, and they are also difficult to find. So now one has found them, but since they are very difficult to find, it is unlikely that one will find them again later. And they have a very great meaning, they have very great potential, because of all the accomplishments that one can achieve independence on the precious human body. For example, one can attain enlightenment independence on the precious human body, one can attain liberation from cyclic existence independence on the freedoms and endowments, one can create the causes for a higher rebirth, independence on the freedoms and endowments, one can attain the special types of concentration, independence on the freedoms and endowments. So there are many aims that one can achieve. Independence on the precious human body with freedoms and endowments. And so since it is very difficult, since it will be very difficult to find this these freedoms and endowments again in the future, then one should not fall asleep now while having this opportunity, but one should make use of it. And in this life, one has to make use of it and practice the Dharma.
Tiếp theo là câu kệ số 14. Câu kệ số 14 ứng vào với cái tiêu đề nói rằng là chúng ta cần phải cố gắng theo những cái phương pháp để giúp chúng ta thoát khỏi cái khổ đau luân hồi. Chánh văn nói rằng: nhờ nương vào chiếc bè là thân người này, ta có thể vượt qua biển khổ lớn. Chiếc bè này khó có lại, hỡi kẻ ngu đừng ham ngủ. Chúng ta có thể thấy rằng là cái thân người mà chúng ta đang có đây, có cái thân người với đầy đủ mọi cái cơ hội, mọi cái điều kiện thuận tiện để giúp chúng ta đạt đến rất là nhiều mục tiêu lớn lao, có thể giúp chúng ta thoát sinh tử luân hồi. Nó giống như là một chiếc bè. Chánh văn ví nó như một chiếc bè có thể đưa chúng ta thoát khỏi cái biển khổ này. Có được cái thân người với đầy đủ mọi cơ hội thuận tiện, mọi cái điều kiện thuận tiện, không những nó là rất là quý mà nó còn rất là hiếm, rất là khó gặp. Một khi mà chúng ta mất cái thân người này rồi, không dễ gì mà có thể có lại được lần thứ hai. Cái thân người này nó quý đến nỗi, quý đến nỗi có thể giúp cho chúng ta thoát khỏi ác đạo, có thể giúp chúng ta thoát được sinh tử luân hồi, có thể giúp chúng ta đạt được mọi chánh định, và thậm chí có thể giúp chúng ta đạt đến được quả vị Phật. Với cái thân người đầy đủ mọi điều kiện thuận tiện này, nó có khả năng giúp chúng ta đạt tất cả những cái gì mà chúng ta mong mỏi, muốn cái gì cái thân người này có thể giúp cho chúng ta đạt được. Quý đến như vậy và hiếm đến như vậy, hiếm đến nỗi mà mất đi rồi không chắc gì có lại được lần thứ hai, thì bây giờ ngay đang ở cái thời điểm mà chúng ta có được cái thân người này quý giá đến như vậy, mà nếu chúng ta chỉ ham ngủ, dùng cái thân người này để ăn và ngủ, thì đây là một cái sự ngu lớn lao, không thể nào mà có thể chấp nhận được.
Don't you know what? Supreme happiness of the infinite and holy Dharma, which is the cause for happiness, why do you like the destruction, mental excitement and so forth, or of the causes of suffering? So, actually the holy Dharma is the supreme happiness. In the holy Dharma there are infinite methods. It contains infinite methods for happiness in this life and in future lives. And also practicing the Dharma itself is joyful. So why, instead of practicing the Dharma, why would one prefer to engage into the causes of suffering, such as negativities, and the destructions of mental wandering and mental excitement and so forth? So mental excitement is the mind that is constantly, that is attracted to external objects, and so it obstructs. And then also, so why would one prefer that to the happiness of the Dharma? And it obstructs meditation. And then also the mental wandering is a very heavy fault that blocks meditation, and that creates many negativities. So why would one prefer to engage into mental wandering and mental excitement, which cause suffering, why would one prefer that to the practice of the holy Dharma, which is joyful and which creates the causes, infinite causes for happiness in this life and in future lives?
Thì câu kệ số 15 nói rằng Sao lại bỏ pháp hỷ thù thắng nguồn gốc của tối thượng an lạc mà vui với những thói hèn hạ chỉ đưa đến tán loạn lăng xăng? Khi chúng ta nói đến Phật pháp vi diệu thì Phật pháp có cái khả năng đưa chúng ta đến với cái nguồn hạnh phúc thù thắng, cái nguồn hạnh phúc vô lượng, tạo tất cả những cái nhân tố, tất cả những cái nguyên nhân để mà đưa đến hạnh phúc tối thượng trong đời sống hiện tại và trong tất cả những cái đời sống tương lai. Vậy thì tại sao trước cái điều đó, trước cái điều vi diệu như vậy chúng ta lại không thích, mà chúng ta lại đi thích những cái điều sẽ mang khổ đau đến cho chúng ta, như là cái tâm tán loạn hay là cái tâm sao lãng? Thì cái tâm tán loạn là cái tâm bám dính theo với đối cảnh, còn cái tâm sao lãng là cái tâm lăng xăng khiến cho chúng ta không có thể nào trú ở định tâm được. Những cái tâm này là những cái điều sẽ tạo đủ mọi cái nhân tố để mà mang khổ đau đến cho chúng ta. Thì tại sao chúng ta lại thích thú với cái tâm tán loạn, với cái tâm sao lãng? Trong khi đó, đối với Phật pháp vi diệu, đối với những cái điều sẽ tạo những cái nguyên nhân mang đến tất cả mọi hạnh phúc trên thế gian này, hay là những cái hạnh phúc xuất thế trong kiếp này hay tất cả mọi kiếp sau, thì chúng ta lại không thích.
Give me a little bit of Yoyu çok, çok nüfus almak, çok nüfus yoyu için
Abandoning the laziness of discouragement, and so then here is first the advice to strive in the antidote to discouragement. So the verse reads, without the discouragement, with armies, the sincerity, empowering yourself, equalize self and others, exchange self and others. So the king that conquers the enemy does so with the four types of armies. So similarly, the bodhisattvas conquer the enemies of the obscurations, afflictions and obscurations with the four types of armies. And so initially here there is the armor-like enthusiasm. So the armor-like enthusiasm is the enthusiasm before the action, when the practitioner, the bodhisattva, they lift up their mind. I think, oh no, I can achieve this action, I can attain liberation, I can attain enlightenment. So this uplifted mind, that is the antidote against the laziness of discouragement. And so one should generate this before engaging into the action. And then independent on that armor-like enthusiasm, then one generates the enthusiasm of application. So the enthusiasm of application is in relation to the
enthusiasm of building up the two accumulations, the two accumulation of merit and wisdom. So one has enthusiasm in the practice of building up the two accumulations of merit and wisdom, and then in the that is in a sense is a preparation of preparatory practice. Then at the main part of the practice, as the actual practice, then one diligently practices introspection and mindfulness. And through the diligent practice of introspection and mindfulness, which then that would be the third army, then one gains control over one's body and mind. So one talks about the pliancy of body and mind, that the body and mind become serviceable. So that happens as a result of the having diligently practiced with introspection and mindfulness. And then once one has generated mental and physical pliancy, then when body and mind become serviceable, then what one has to do is one should engage into the practices of equalizing self and others and exchanging self and others, as is explained below in the 8th chapter. And so this explains how to counteract the afflictions with enthusiasm, so how enthusiasm becomes an antidote against the mental afflictions.
Thì ở đây Ngài Tịch Thiên giải thích cho chúng ta thấy làm thế nào để mà lấy tinh tấn làm cái thuốc hóa giải cái tật làm biến. Cái dạng làm biến ở đây là cái dạng làm biến của cái sự nản lòng thoái chí, thấy cái sự việc quá khó khăn chúng ta không thể làm được, vì thấy như vậy mà cảm thấy thoái chí, và đây là một cái dạng, một cái biểu hiện của cái tâm làm biến. Muốn chữa được cái tâm này thì cần phải vận dụng cái hạnh tinh tấn. Thì trong chánh văn câu số 16 nói rằng: đừng khiếp sợ, hãy tích lũy hai thứ hành trang là thiền định khiến thân tâm được tự chủ và quán bình đẳng. Ta người, hãy siêng tu pháp đổi địa vị, xem người như mình. Ở đây thầy giảng rằng là đối với lại quân địch thì là một vị quốc vương có thể chiến thắng được đội quân bằng dựa vào bốn cái đội quân ở đây ứng vào với cái pháp hành trì của bậc Bồ Tát. Thì trước tiên đó là bốn cái loại tinh tấn. Trước tiên là vị Bồ Tát trước khi mà bước vào cái hành động cần phải khẳng định cái tâm của mình, thì ở đây được gọi là cái tinh tấn áo giáp, là cái loại tinh tấn cần phải có trước khi bước vào hành động. Một vị Bồ Tát trước một cái việc làm khó khăn nói rằng là tôi có thể làm được cái việc này, tôi có khả năng thanh tịnh được nghiệp chướng, tôi có khả năng giải thoát được luân hồi, tôi có khả năng thành tựu được Phật quả. Với cái ý chí như vậy, với cái niềm quyết tâm như vậy, thì ở đây được gọi là cái tinh tấn áo giáp, giúp cho cái vị Bồ Tát có thể bước vào cái việc làm mà không bị cái dạng làm biến của cái sự thoái chí nản lòng nó xâm nhập. Một khi đã có được cái tâm này để bước vào hành động, thì tiếp theo là cái sự tinh tấn thứ hai, đó là cái sự tinh tấn bằng cái cách tích tụ công đức và trí tuệ. Đây là cái loại tinh tấn tinh chuyên. Một khi tích tụ hai cái bồ tư lương công đức và trí tuệ làm hậu thuẫn, thì nó cũng sẽ giúp để mà hóa giải cái sức mạnh của cái loại làm biến đến từ cái sự nản lòng. Có được hai bước này rồi, cái bước thứ ba đó là cần phải dựa vào chánh niệm và tỉnh giác. Cần phải dựa vào tánh chánh niệm và tỉnh giác để có thể nắm vững được cái tâm của mình, cái thân và tâm của mình. Nhờ chánh niệm và tỉnh giác mà có thể có được cái đội quân thứ tư, đó là cái sức mạnh thứ tư, đó là cái sức mạnh của cái sự thân tâm nhu nhuyễn và khinh an. Có được cái khả năng sử dụng được cái thân tâm của mình một cách trọn vẹn nhờ vào cái pháp tu chánh niệm và tỉnh giác. Thì một khi có được bốn cái sức mạnh này rồi, chúng ta có thể bước vào cái pháp tu hoán chuyển ngã tha, và hoán chuyển ngã tha hay là cái quán tu bình, cái pháp tu bình đẳng hoán chuyển ngã tha như như sẽ giải thích ở sẽ giải thích tiếp theo sau. ngưng ở đây ngày hôm nay. Và bây giờ chúng ta hồi hướng.
Yeah.